cõi nào cũng bao giờ có cái chuyện này xảy ra hết. Nhưng mà khi mình tin điều đó, mình sẽ đưa vào cái năng lượng của A Di Đà Phật đó mà mình đi khắp mười phương cúng dường như vậy. Thành ra vì vậy á, ở đây là tuy là nói cái một cái công đức ở trên cõi đó chúng sinh được như vậy, nhưng mà thực ra là năng lực của Phật. Mới kết thúc là thần lực tự tại sau lường được, đó là thần lực của Phật A Di Đà. Nên con mới đảnh lễ Đấng Vô Thượng Tôn, là đảnh lễ Phật A Di Đà. Đó là bài kệ 25 đã nói năng lực của Phật A Di Đà. Thì thực sự ra tất cả những cái gì trên cõi đó, công đức trên cõi đó, nó là năng lực của Phật A Di Đà hết. Bài kệ 26 là cõi Phật An Lạc Chư Bồ Tát, thì bài kệ 26 này là trang 146 của kinh. Mọi điều tiên nói theo trí tuệ. Đây là mình nói là chư chúng sinh ở trên cõi đó như thế nào. Thì nghe trong kinh, rồi mình sẽ tuần tự mà theo trong bài kệ. Đức Phật bảo Ngài A Nan, những bậc Bồ Tát sinh về cõi Phật kia, nếu ai giảng thuyết được là thường tuyên dương chính pháp. Tức là mọi điều tiên nói đều theo trí huệ hết, đúng theo trí huệ. Tùy theo trí huệ mình, không trái cũng không lỗi, tức là không hề có nói sai lầm. Thực sự mà nói chứ là cõi nước này có nhiều vị, có nhiều vị thầy cũng có đức hạnh. Có đức hạnh lắm, cũng có công tu trì đáng kính trọng vô cùng. Nhưng mà khi mà tuyên giảng về tiếng Pháp á, chưa chắc đúng hết, mà nhiều khi có chỗ lầm lẫn nữa. Nhưng mà chắc chắn ở cõi Cực Lạc thế giới là không có chuyện đó. Ở cõi nước Đức Phật có hết thời muôn vật, không có tâm ngã sở, không có lòng đắng nghĩa. Tức là câu kệ mùng và vạn vật không ngã sở, bạch tợ hoa sen chẳng nhiễm trần. Thì trong kinh này nói tiếp là lúc đi lại tiến rừng, từng không hề ràng buộc, tùy ý được tự tại, không ưa thích chỗ nào. Thì bài kệ nói là đi lại dừng bước như thuyền nổi, tức là nhẹ nhàng, chỉ nhằm lợi an tuyệt thân sơ, tức là không có từng thân từng sơ gì nữa hết á, không phân biệt cái đó nữa, tức là được tự tại như vậy. Không còn có kia ta, không tranh cạnh kiện tụng. Tức là ta người như không, nâng hai tưởng. Hai tưởng tức là mình tưởng có ta, có người. Thì ở đây có điều nữa là trên cõi đó, bởi vì lấy hoa sen làm cha mẹ, thành ra không có tình thân sơ đâu. Nhưng mà cái điều này thì đây cũng là một cái nhiều khi mình phải suy nghĩ, tránh tư duy để coi đó là một công đức và để tùy chỉ theo công đức đó. Nếu không thì mình sẽ có thể lại không hiểu, bởi vì con người của mình sinh trong cõi này có cha có mẹ, có anh có em, thành ra cái tình thân nó nặng lắm. Và nhiều khi mình ở trong cõi này cái tình thân ái, cái ái đó nó rất là chặt chẽ. Thế cho nên nhiều khi mình lấy cái ái làm niềm hạnh phúc. Cho nên nếu mình không suy nghĩ kỹ thì mình cứ nghe nói một cái chỗ nào mà không có tình thân sơ nữa thì mình thấy chỗ đó nó như là lạnh nhạt, lạnh lùng, không có hạnh phúc được, không có vui được. Và nhiều khi mình còn thấy như là ác nữa. Thành ra vì vậy nên mình phải suy nghĩ kỹ. Nhất là vấn đề ái này nó là một cái hết sức là khó khăn trong vấn đề mà nói pháp đối với người ta. Có một cái bà Phật tử ở bên Canada, bà người Hoa, khi mà bà gặp tôi thì bà nói chuyện, thì bà bảo là đi tu như vậy là không đúng. Tu là trốn tránh bổn phận, tu là trốn tránh bổn phận. Rồi không có báo hiếu cho cha mẹ sinh ra mình. Tất cả những cái ý nghĩa đó đối với con người khó lắm. Mình hơi đụng đến một tí là mình có thể bị kết án ngay á. thành ra nếu mà mình là Phật tử thì nghĩ kỹ cái đó. Người ta cho cái đó nó là điều tốt đẹp, thì Đức Phật đã từng nói một câu là thế gian cho cái gì là đúng, ta cũng nói cái đó là đúng. Thế gian cho cái gì không đúng, ta cũng nói cái đó không đúng. Nhưng mà Đức Phật nói vậy là tùy thế gian, không phải nói đúng hay sai theo chân lý. À, nhưng mà người thế gian mình cho cái tình cảm là cái đúng, nhất là tình cha mẹ hay tình gia đình cho cái đó là cái đúng. À, mà nhiều khi trong đạo nó có đến nhiều cái chỗ mà mình muốn thâm nhập cái chân lý á, là mình phải vượt ngang cái đó. Thì lúc đó người ta không hiểu á, lúc đó người ta lại nghĩ thành là phá bỏ tình cảm, phá bỏ hạnh phúc thế gian. Thành ra nếu người Phật tử, người ngoài ta không hiểu thôi mình kệ người ta, mình biết làm sao hơn. Thế là người Phật tử mình phải biết suy nghĩ cái chỗ đó. Cái tình cảm nó không phải là chân lý. Tình cảm nó có thể đem lại một cái vui gì cho mình á, một cái hạnh phúc cho mình, điều đó không phải sai. Nhưng mà không phải là một cái hạnh phúc viên mãn. Tại vì thứ nhất á, trong cái hạnh phúc đó nó có nhiều cái lo âu lắm. Vì mình thương cho nên mình có lo, có sợ. Cái đó mình phải nhận cho nó ra. Mình có lo âu, sợ hãi, ví dụ vậy. À, con cái đi khuya không về, sợ chết luôn. Rồi đi va căng ở đâu, nghe tin tai nạn, nó là khiếp người hết rồi. Đau khổ, nó tràn trề. Thành ra trong cái hạnh phúc của mình, nó chứa tất cả những cái lo âu, sợ hãi. Mình phải thấy cái đó, mình phải công nhận cái điều đó. Thành ra, đúng, nó có điều hạnh phúc, nhưng mà mình không thể nói nó viên mãn, mà mình có thể nói nó là chân lý được. Mình phải công nhận như vậy. Và điều nữa, cái tình thân nó sinh ích kỷ. Cái điều đó mình cũng không thể phủ nhận được. Và mình lo gì lo, mình muốn làm điều thiện thì làm. Nhưng khi mình có cái tình thân đó rồi thì mình phải lo cho cái thân đó trước. Mình có gia đình mình phải lo cho gia đình mình trước. Bỏ bê gia đình mà đi lo cho người khác á, sẽ bị chửi rủa, hàng xóm cũng chửi rủa nữa. Dân bao đồng như là rồi mình sẽ không có được cái gì hết. Thành ra cái tình thân đó nó ngăn chặn cái tâm rộng lượng, cái tâm rộng lớn của mình. Không phải mình có cái tâm rộng lượng, có cái tâm rộng lớn đâu. Nhưng mà cái ái đó, cái thân ái đó, nó ngăn chặn cái tâm đó. Và hết khi nào mình muốn thực hiện cái sự rộng lượng lớn đó, là mình sẽ bị cái tình thân ái đó nó cản trở. Bởi vì phải hy sinh tình nhà thì mới làm lợi ích cho đất nước, quốc gia thì được. Thành ra nó cản trở lắm, nó phải chuyển rỡ. Rồi cái đó nó lại sinh cái cạnh tranh nữa, nó sinh cái ích kỷ, nó cạnh tranh. Người thân của mình với người thân của kẻ khác, rồi mình cũng muốn gia đình mình hơn. Một thân mình á, mình lo cho một thân mình hơn người mình còn thấy mệt rồi. Rồi mình lo cho cả một cái gia đình mình hơn người, mình thấy nó còn mệt biết bao. Thành ra thực ra nó là niềm hạnh phúc công nhận ở trong thế gian, nhưng mà không thể nói nó viên mãn được. Mà không thể, nó do cái tình đó nó đưa lại cho con người những cái đức tính hay. Một người mà không lập gia đình á, trừ những người Phật tử như em Ngọc để nói ra không nói, người ngoài đời mà không lập gia đình á, nó bê bối lắm, không có ngăn nắp, không có gọn gàng, bừa bãi bê bối này nọ. Có gia đình á, tự nhiên nó tạo cho mình được nhiều cái tính hay. Cái điều đó không phủ nhận, đúng có. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình nói là nó hoàn toàn, như là mình thấy như vậy, nó không hoàn toàn đâu. Thành ra chính vì thế mà có thể nói là cái tình cảm ở thế gian nó có cái giới hạn của nó. Và mình đừng có vì một ước cái hạnh phúc đó mà mình lụy vào nó quá, mình cho nó là lý tưởng, là chân lý và không có cái gì bất khả xâm phạm, có cái gì có quyền đụng đến nó hết. Mình không nên nghĩ như thế. Kể cả tình cha mẹ hay này nọ, bất cứ cái hiếu thảo trong cuộc đời như vậy, đó là một cái công đức rất quý. Đức Phật cũng ca ngợi hiếu nữa, không phải cái gì hết á. Nhưng mà nó có cái giới hạn của nó, và nó có cái phiền não của nó. Cho nên nó là một công đức hữu lậu, tức là có phiền não và có đau khổ. Thành ra chính vì thế đó mà nhiều khi mình cũng nghĩ có một người sân hận vô cùng á, mình là bởi vì người ta đụng chạm đến cha mẹ mình, người ta đụng đến mình sao, đụng đến cha mẹ mình á, mình sân dữ lắm. rồi tất cả những cái mình thấy trong cuộc sống này nọ, nhiều khi nó tranh giành chuyện cả em thủ oán nhau, nó làm cho đủ thứ ra, thì nó cũng vì cái tình thân, cái tình ái đó, cho đến cái ái đảng, cho đến cái ái quốc gia, cho đến ái gì mà nó đâm ra là chiến tranh, nó làm đủ thứ hết đó. Thì đã đành nó có cái hay của nó, nhưng nó có cái dở của nó. Thế ra vì vậy mình đừng có đem nó ra mà so sánh với lại chân lý, mà rồi mình thấy chân lý không đáp ứng được theo nó mà mình đâm, mình nghi ngờ chân lý. Thành ra ở trên cõi đó nó không có tình thân, là một cái mình biết ngay cõi đó hạnh phúc lắm. Cứ biết bản thân không có âu lo, không có phải lo cho ông chồng, không có ông chồng phải lo cho bà vợ, không có cha mẹ phải lo cho con cái, không có con cái nào phải lo cho bố mẹ. Tức là nó không có cái lo đó rồi. Và mình thấy nó có tình thân mà. Nó không có thân thì nó không có sơ. Thành ra nó cũng có cái xa lạ. Nó có cái người kia, người nào lạ lùng, có cái gì cũng có vậy. Tâm thức trong cái tình cảm nó có cái sự phân biệt đó. Một điều nữa, khi mà không có thân sơ vậy không phải là không có tình cảm. Nhưng mà giờ đây cái tình cảm của mình nó trở thành đại bi. Tại vì nó kèm theo cái này trí huệ. Và nó kèm theo với cái từ bi ở trên cõi đó, chư Phật dạy cho mình. Thành ra đối với các chúng sinh mà phát tâm đại từ bi, tức là không có thân sơ là cá nhân thôi, nhưng mà có một cái rộng lớn, vô biên vô tận, đó là phát tâm đại từ bi đối với tất cả chúng sinh. Thì trong bài kệ này không nói đến cái đoạn này, mà chỉ nói tiếp là nói về phần trí huệ. Phần trí huệ đó là trí huệ đuốc thắp chiếu đêm trường á, và đầy đủ cả 36 thông đều cụ túc. Tức là những đoạn dưới quý vị đọc ở phía dưới trong kinh nữa đó, thì nếu mà đọc tiếp kinh á, thì đối với các chúng sinh là phát tâm đại từ bi được lợi ích đầy đủ, thường nhường dịu điều hòa, không sinh lòng hờn giận, thanh tịnh lìa che lấp, không có lòng chán lười, tâm bình đẳng, tâm thắng, tâm thiền định, tâm thâm, tâm mến pháp, ưa pháp, tâm vui mừng pháp. Tất cả những cái gì liên hệ đến pháp hết, chứ không phải là lạnh nhạt lạnh lẽo đâu. Thì lúc đó mình với mọi người nó trở thành một sự thông cảm vô cùng, bởi vì nó cùng một tâm dẫn nhau. Thì bây giờ tôi cũng nói thêm một cái, nhiều khi mình phải để ý cái tâm lý á, để mình tránh khỏi những cái sai lầm. Phật pháp nhiều khi thấy nó lạnh nhạt hay gì, tránh cái sai lầm. Ví dụ khi mà mình ở bên Việt Nam á, như ngay lúc tôi mới về Việt Nam tôi qua đây á, thì hầu như là trên phương diện tình cảm mình thấy ngay là nó có một khoảng trống. Bởi vì cái tình cảm mình với Việt Nam nó khác, qua bên này nó khác. Và thấy hầu như là bên này nó không có tình cảm nữa. Việt Nam mình không phải là tình cảm thân, rồi còn làng xóm, láng giềng, cùng lung tà la hết. Thì dĩ nhiên trong tình cảm nó có cái thương, cái ghét. Không? Nhưng mà nó đều là tình cảm. Nó phải có sự liên hệ như vậy. Qua bên này có mà ai lấy thống ở cùng ấp và tương ăn, mà người này người kia người kia không biết mặt nhau kiểu vậy. Tự nhiên mình nghe mình thấy nó có một khoảng trống hẳn nữa, nó mất tất cả cái gì mà bên Việt Nam mình thì nó đầy đó, mà nó phải có, nghĩ là đời sống nó phải như thế, cái bên này nó không có. Rồi đến khi càng ở gần nó càng thấy nó trống rỗng hết, không có tình cảm. Nhưng mà ở lâu ngày lâu tháng quen dần á thì thấy đâu phải nó không có tình cảm. Không gì cả, chứ không phải nó không có tình cảm. Nhưng cái đời sống mỗi nơi một khác, bên này nó bắt đầu nó sống theo cái lối xã hội, nó không sống theo gia đình. Thành ra từ vì thế mà cho nên tất cả mọi thứ nó chuyển đổi đi. Nhưng mà thực ra đâu phải vì vậy mà nó không có tình cảm. Thì mình thấy trong thế gian này cũng thế thôi. Mỗi nơi nó một khác, nhưng mà nó vẫn có hết cái tình cảm đó. Thành ra vì vậy cho nên mình đừng nghe và không có thân sơ, không có gì mình nghĩ là tình cảm không có. Nhưng mà mình nhớ có đại bi. Thành ra đó là những điều mình có nghe là hiểu lầm Phật pháp. Vì vậy á, khi mà mình nghe nói là cái nó không có thân sơ mình nọ gì hết á, thì mình phải thấy ngay cái mặt là nó không có cái phiền não của thân ái, của tình thân, của ái. Thành ra mình cái công đức đó mình thấy ở chỗ đó, là mình tùy hỷ ở chỗ đó, mình biết nó sẽ mất đi những cái mà vừa tự ái mà vừa ích kỷ cho bản thân mà cho những cái tôi của tôi. Thành ra mình mừng ở chỗ đó bởi